Rồi bây giờ bé Vân với Suka hai đứa nhìn vào tượng của lão bà. Bây giờ hai đứa con nhìn thấy gì trong tượng, thấy cái phần nào đang ở trong cái tượng của lão bà? Nhìn nói cho bà ngoại biết. Bé Vân thấy ai trong đó? Đàn
Dạ,
ông hay đàn bà?
con nói là đàn bà.
Đàn bà. Người đó ăn mặc ra làm sao?
Người đó mặc áo màu xanh
Màu xanh.
và mặc quần là màu đen.
Người đó có đội mão trên đầu không? Có đội đẹp đẹp trên đầu giống cái tượng này không?
Có
Đội cái gì? Con trụ thần nhìn thấy đội cái gì?
con thấy bà đó y chang tượng Phật luôn.
Tượng Phật bà hả? Thấy gì nữa? Thấy bà đó hiền không? Mặt hiền không?
Con gái nhưng mà bà không nhắm thì cho lắm.
Không được hiền cho lắm. Rồi rồi bà nhập cái tượng này, phải tượng này là tượng của bà không?
Dạ có.
Rồi bà nhập vào đó để làm gì? Con có biết, con thấy bà có cầm gì trên tay không? Bà đó có đánh bà ngoại không?
Dạ
Nhưng mà nó nói chính xác, bởi vì để rồi từ từ mẹ sẽ nói. Hồi đêm hôm về bà nói gì với mẹ đúng y chang luôn. Khoan, từ từ đã, xong chưa? Xong rồi, giờ tới Suka. Suka thấy gì trong tượng bà? Suka nói cho bà ngoại nghe. Con thấy gì? Nói đàng hoàng nha, không đùa. Cái này là lên sóng. Suka lên sóng. Rồi Suka nói Suka thấy gì chính xác, thấy không có đùa nha, không nói đùa.
nhìn cho chính xác. Cái
Suka
gì
nói
mà
đi.
gãy vô mắt bà?
Cái áo
Áo sao?
là màu xanh nước biển, quần màu đen,
Xích vô đây chứ đâu nghe gì đâu.
màu đen,
Xích đây, là đây đứng kế ngoại. Ừ, rồi sao nữa?
áo màu xanh nước biển, quần màu đen.
Bà có đội gì trên đầu không? Không đội. Rồi bà, mặt bà hiền hay dữ?
Dạ, tôi đã như vậy
Dữ. Mà bà, mặt bà nhìn, bà có nhìn vô bà ngoại không? Bà nhìn vô bà ngoại, bà thương hay bà ghét?
có
Bà thương hay ghét?
lượng cơ cấp tốc
Ghét hay thương? Ghét, ghét bà ngoại. Bà vô bà cứu bà ngoại mà. Không hả? Bà không. Có phải bà cứu ngoại không? Không. Chứ bà vô bà đứng làm chi? Bà ở vô tượng đó hả? Bà nhập trong tượng đó hả? Bà nhập trong cái tượng đó mà bà nhập vô tượng để làm chi? Không biết nữa. Để quấn ngoại hả? Bà ngoại đâu có làm gì cho bà ghét đâu mà bà quấn. Bà
Ghét
quấn.
để lấy tiền.
Quấn để lấy tiền.
Ồ. Ghét về
Tại Bây giờ nhận tiền.
tại vì rồi rồi thôi được rồi, hiểu rồi, không nói nữa. Rồi giờ giờ ở trong tượng gì? Ở trong tượng không có lão bà. Mấy lão bà mà không lấy tượng tượng này đem từ bên nhà thờ bên kia về, mà bây giờ trong tượng của lão bà muôn tuổi, cả hai chị em bé Vân và Suka đều thấy là một người mặc áo áo dài màu xanh nước biển, và vào trong đó thì không phải lão bà. Lão bà mặc áo màu đà, rồi có lần thì lão bà mặc áo màu lam sẫm, và lão bà ốm và cao, mà lão bà không có mặc áo màu xanh biển. Màu xanh biển là ai? Khi mà đêm đầu tiên, là hôm nào nay là cô bi thảm không thể tưởng tượng, đánh cô sáng đêm và cô gào khóc không ai cứu, thì đêm qua cô mới bảo Tịnh Nguyên đem tượng lão bà ở bên nhà thờ vị Lê Pháp đem về cho cô, thì cô ngồi dưới chân lão bà cầu xin lão bà ứng cứu. Trước lão bà cũng cứu cô vài lần rồi, và chỉ có lão bà cứu được, không ai cứu cô cả. Thì lão bà ngày xưa cái án của Atula và Dạ Xoa đánh cô 1 tháng trời cũng lão bà ứng cứu, và bây giờ thì lão bà cô xin lão bà. Thì đêm tối cô thấy lão bà về ứng cứu, nhưng cô lạ là cái người mà cô rước là căn lão bà về cứu cô thì lại không phải là, cất đi con, thì lại không phải là lão bà muôn tuổi, bởi vì cô đã nhìn thấy lão bà muôn tuổi nhiều lần. Lão bà về tại nhà thờ vị Lê Pháp rồi, lão bà ốm mà cao, người rong ruổi, người ốm xương xương, khuôn mặt thì bình dân, mặt có khi là áo chùng dài màu đà, có khi là áo chùng dài màu lam sẫm, và lão bà rất là tự do hình tướng, tùy tiện. Có lần đứng trước mặt cô khi cô đau đớn lăn lộn gào khóc thì bà về, cô nằm mê mê thì bà về, bà bưng ở bên người bà một cái đĩa to và trên đó để đủ thứ bánh trái, và bà vừa nhẫn nha bốc ăn vừa lướt qua trước mặt cô, cười vậy đó. Cô kêu cứu thì bà cứu, đó là lần đầu tiên gặp bà. Lần nữa thì bà về, và trong nhà thờ có mấy mươi người môn sinh đang dâng lễ, và cô cũng xin rước bà về để cho một thời pháp giảng. Thì bà về cái bà tới trước mặt các môn sinh ngay trước Tam Bảo. Bà lăn nằm dài, lăn qua lăn lại, duỗi tới duỗi lui, xong bà nói: "Ta buồn ngủ quá, ta ngủ." Cái bà ngủ, bà nằm im, cái mình đây mình ngồi mình bàn luận nói chuyện nhau nhỏ nhỏ, trời đất, tự dưng bà về nằm ngay trước Tam Bảo và ngủ. Ai dè chừng khoảng chưa đầy 10 phút bà thức dậy. Xong cái ta đi đó, nói: "Bà ơi bà chưa dạy chúng con." Cái bà nói: "Ta vừa cho một thời pháp giảng đó thôi." Là gì vậy? Là cách tu của lão bà là tu theo tiên đạo của muôn nghìn đời trước. Lão bà thích đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, thích đi chơi thì đi, thích ngồi thiền thì thiền. Có nghĩa là không gò bó vào trong chánh pháp, không phải quy về trong một cái nguồn cội nào, tự do tự tại. Đó là bên tiên đạo đó các bạn. Tiên đạo nha, chứ không phải đạo gia. Đạo gia mà các bạn gọi nó là bên đạo sĩ. Phép của đạo sĩ thì rất là nghiệt ngã, rất là khó khăn và nghiêm minh. Còn bên đạo tiên, bên tiên đạo thì tự do tự tại. Giống như nói Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó: "Cơ tắc sang hề khốn tắc niên, đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì cứ đi ngủ." Đó là pháp tu của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì ở đây thì tối hôm kia thì lão bà về, cô lặng lẽ theo dõi, là thì cô thấy ủa sao không giống lão bà, mà là một cái người gần giống như bên mẫu Diêu Trì, gần giống vậy. Người phớp pháp trắng, tóc uốn xăng, mập mạp tròn trĩnh, thì cô biết quyết chắc không phải lão bà muôn tuổi. Nhưng mà cô vẫn cứ kêu lão bà muôn tuổi, và lão bà đã cứu cô một đêm không bị tà âm cắn xé. Tới sáng thì cô hết một buổi sáng làm sao cũng chích nhẹ nhẹ, rồi cô lại đánh đuổi ra, thì cô bình yên một buổi sáng tới một ngày. Thì chiều ngày hôm qua đỉnh lại quỵ tiếp. Thực chất ra là cô đã nói rồi, cô muốn nói ở đây để cho các bạn thấy rằng ở vị lai pháp, người thật thì thật, không có bệnh tưởng nha, không có mê tín, không có dị đoan. Khoa học thực tế chứng minh ở người thật việc thật. Là ngày hôm đó có tìm hiểu, có cúng, hôm nhân cái cuộc cúng trước đó. Mà đúng từ cuộc cúng đó tới giờ phút này cô quỵ thê thảm, bệnh đủ chứng, đau đủ kiểu. Và thứ nhì nữa là đỉnh quỵ. Là ngày hôm đó khi mà cô bé Chi, mẹ của bé Vân, thì bé Chi mới nói là xin mà xin coi rước căn của bé Vân về, xem coi là phần căn của bé nó như thế nào, thì để xem coi có cần tu tập chuyển hóa cho cháu như thế nào hay không. Thì bị cô kêu về thì cô thấy phần âm căn chừng 16, 17, 18 tuổi, tóc dài mà khoác một chiếc áo choàng ở đằng sau. Và lạ là cô thấy nó cứ trước mặt cô mà nó không nói, không quỳ, không chào, không hỏi, nó chỉ cúi xuống. Và nó sắp, cô nhìn thấy rõ ràng nó sắp cánh tay, nó sắp tay, sắp chân, sắp lại thành một hình nhân. Nhưng mà cô thấy rõ ràng đó là một đứa bé nằm trong cái nhau thai. Tức là giống như là phá thai vậy đó, giống như phá thai hư thai vậy đó. Rồi cái không thành hình nhân thì nó sắp, mà nó làm nó bất lực. Trong 5 phút liền nó làm mọi cách mà không sắp được thành một hình nhân. Nó cứ sắp buông ra lại lùng nhùng lủng nhủng giữa một đống nước ối của cái tử cung. Cô thấy rõ ràng là một cái tử cung. Thì vậy thôi. Rồi cô có nói với hai vợ chồng, cô kêu hai vợ chồng với Chi cô nói. Thì hai vợ chồng nó đứng trước bàn thờ và trước cái mâm cổ cúng. Trước cái mâm cổ cúng và nói: "Bây giờ nếu tụi con thương con của mình, đó hiện tại bây giờ, hiện trạng bây giờ con bé, từ từ cô nói sao, có con bé ở đây cô không muốn nó tủi thân, cô không nói nữa. Từ từ cô kể sao các bạn nghe, người thật việc thật, để các bạn thấy chuyện nhân quả báo đền rất là công minh. và nhất là ở vị lạc pháp nó hiện hiện dưới ánh sáng ban ngày. Thì là rồi cái hai vợ chồng quảng quá khóc và nói xin mẹ xin đi, xin cho tụi con sẽ cố gắng gánh đỡ nghiệp quả cho con của mình và xin cho cháu nó được vẹn tròn. Thì hai vợ chồng quỳ lại và xin sám hối quan gia trái chủ. Thì xin vừa xong, ngày hôm sau đến quỷ liền. Đỉnh mê mê mang mang, giống như bị cúm rồi sốt rồi ho rồi bỏ ăn bỏ ngủ, nằm mê mang không biết gì hết, mê mang luôn hai ngày liền. Thì ngày thứ ba thì huynh đệ chữa, thì dụ Tịnh Khê chữa, thì ngày thứ ba tỉnh dậy được một ngày, ngày hôm sau quỳ tiếp một ngày mê mang nữa. Nó nghe ba nó dậy nó thương quá, nó lại nó vuốt trán ba, trời nó đưa lên mũi nó ngửi coi nghe mùi gì, mùi thơm hay mùi thối. Nó vuốt trán ba nó xong, bị nó nghe nói ba nó quỵ, ba nó bệnh, thương không? Đó, xong cái thì ngày hôm qua quỵ tiếp nguyên một ngày, mê man tới tối thì mới nói Tịnh Khê. Tịnh Khê giải cho thì sáng hết. Nhưng chiều ngày hôm qua vẫn ráng lết lết đi làm công chuyện, đi đâu đó, đi mua đồ, đi này nọ đồ, đi làm. Thì là về tối lại nằm mê man không biết gì hết, bỏ ăn, bỏ uống. Thì... thường thì hả đỉnh nó đi xuống rẫy, nó ra rừng, nó đi chơi bạn bè, nó tới nhà này nhà nọ, nó đi công việc, thì bao giờ nó về nó cũng quấn theo đủ thứ loại ma hết, ma côn trùng, ma độc trùng, ma trên ma dưới và quỷ, thì đủ thứ nó quyến đem về nhà. Bởi vì nó học lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 gì rồi, cảm ứng cũng cao lắm, nhưng mà ảnh lười thiền, ảnh lười lên lớp, ảnh lười ảnh tụng, ảnh cũng không tụng kinh, rồi ảnh lười biếng, ảnh làm việc thì bán thân mẹo dậu, nhưng tu thì không muốn tu. Đó, thì bị đưa vào thế thôi. Cho nên bây giờ cảm ứng rất cao, cảm ứng giỏi lắm, nhưng mà cái điều là đi tới đâu quến ma về nhà, vậy thôi chứ không làm được cái gì. Thế là rồi hôm qua đi cho tới chiều tối về, thì qua tới bé Chi, thì bé Chi mới vừa ngồi vô cái ghế ngồi của cô để chỉnh sửa trên mạng dùm cô, là nó chích cô chết điếng. Cô nói trời ơi, lại nữa rồi. Mà bé Chi thì ở nhà tối ngày không bước ra đường, thì cứ chồng nó về ở chung phòng với nó với hai đứa con, là có nhiều đẩy hết qua vợ con nó. Và hai đứa nhỏ chỉ cần gõ cửa bà ngoại mà tối chui vô lắc lắc rồi dẹo dẹo một chút đi ra là bà ngoại bị đánh sáng đêm, rất thảm. Và rồi hồi đêm qua đánh xong rồi thì được cô được bình yên một đêm và một ngày hôm qua, tạm coi như bình yên. Thì tối ngày hôm qua đánh tiếp, cô mới vừa tắt đèn chui vô phòng ngủ thì nó cắn, mà rõ ràng con ma chó nó cắn cô, toàn là chó sói màu trắng không à. Nó cắn cô nguyên một cái hàm, nó ngậm vào thịt xương là chết điếng. Cô thét lên, lão bà ơi cứu con. Thì lão bà bước vào, cô nói lão bà bước vào và lão bà cũng y như đêm trước. Lão bà bảo cô xòe hai bàn tay ra, lão bà áp hai bàn tay lên bàn tay cô và lão bà đưa năng lượng đẩy ra là cô hết bình thường. Xong lão bà vừa đi ra, nó chích tiếp như cũ. Thì cô nhìn thấy lão bà, cô thét lên, lão bà lại vào. Lão bà nhảy luôn lên giường và cô mường tượng hình ảnh là lão bà đang bóp cổ điển ông. Cô thấy rõ ràng, dẫn hai cái chân một cái đầu gối lên trên bụng và tay thì bóp cổ điển ông ba lần nhấn. Thì cô thét lên, lão bà đừng. Thì lão bà bỏ ra nhảy xuống, tức là lão bà đang cho rằng chính điển ông là người thị thiền cho tà âm đánh cô, và lão bà trừng phạt điển ông. Rồi xong cô lại ngủ được từ sáng tới giờ, từ đêm tới sáng cô ngủ được, cô mừng lắm. Nhưng mà rồi thì buổi sáng tới giờ vẫn đánh cô, không có chích như vậy nữa. Và sáng nay thì đỉnh nó tỉnh, nhưng nó tỉnh cũng được chừng 50-60%. Cô nhận xét như vậy, nó vẫn còn mê mê, chưa tỉnh hẳn các bạn à. Thì cô mới vừa nói chuyện đây thì dồn dập sáng nay 2-3 vụ thải đều là chướng nghiệp rất kinh khủng của các bạn kêu tới. Một chướng nghiệp của cháu của Nguyễn Quốc Trí và một chướng nghiệp của Huỳnh Duy Đức. Thì kêu tới và bắt đầu cô kêu trời kêu đất. Thì đỉnh nó đi rước con về thì cô mới nói chuyện với nó. Con hiểu chưa? Tại sao lý do con quỷ mấy bữa nay thê thảm? Cứ đứng lên là tỉnh bơ như là không có bệnh chứng gì cả. Rồi quỷ xuống thì mê man bỏ ăn bỏ ngủ, nằm mê man thở không được, ho sặc sặc. Lớn chuyện. Thì cô đang sợ là bị cúm, mà bây giờ đang dịch cúm mùa mà cúm rất là nặng và khó chữa. Nhưng mà cô lặng lẽ cô theo dõi thì nó không phải, mà nó bị tà âm vào. Và bây giờ thì cô mới nói chuyện với đỉnh xong thì cô mới nghi ngờ là bởi vì tối ngày hôm kia khi mà lão bà bước vào trong buồng để cứu cô kêu gào than khóc thì cô ngồi xếp bằng, lão bà bảo đưa tay lão bà đặt lên, xong lão bà mới vỗ vỗ trong tay cô, lão bà đọc hai câu. Cô quên mất rồi, đó là hai câu áo mão cân đai về dự hội gì đó, rạng rỡ tông đường mà đẹp dạ tôn ông. Thì hai câu này chính là hai câu của Nam Hải Liên Hoa Phật ứng tác. Trước đây là mười mấy năm khi cô vẫn còn đang ở Bình Mỹ, 2009, 2010 gì đó, tức là mười mấy năm. Thì là khi mà dồn cô đến cùng đường, cô khóc lăn lộn, cô đau mê man, cô nằm. Thì nửa đêm Nam Hải Liên Hoa Phật người về đứng ở đầu giường nhẫn nha đọc. Và cô ngồi dậy, cô lấy giấy, chỉ có lấy giấy viết, tức là điển dán Nam Hải Liên Hoa về. Và viết xong ghi là Nam Hải Liên Hoa Phật chấp bút tặng cho cô vị lễ pháp. Thì từ chỗ đó tối nay lão bà lại đọc hai câu đó. Thì cô đang nghi như cô không có lên tiếng, cô im lặng cô theo dõi. Rõ ràng không phải là lão bà nữa, mà lại đọc hai câu đó là hai câu của Nam Hải Liên Hoa Phật dán bút. Cho nên bây giờ cô thử, cô lấy cái tượng của lão bà ra để mà bảo Suka với lại chị bé Vân, hai chị em nhìn thấy gì. Thì hai chị em tả y như nhau, là thấy một cái người đàn bà mặc cái áo màu xanh nước biển, mặc cái quần đen, và người đàn bà đó thì nó tả ăn mặc này nọ thì đúng y chang của Nam Hải Liên Hoa Phật. Nam Hải Liên Hoa Phật người mặc áo màu xanh nước biển các bạn à. Đó, thì cô thấy lạ là bởi vì bé Vân cũng nhìn thấy, Suka cũng thấy và tả. Cái tượng của lão bà thì áo mão cân đai, cầm cái long trượng đầu rồng. Và lão bà thì ăn mặc đẹp đẽ theo kiểu của Thiên Trào, của lão mẫu Thiên Trào. Nhưng hai đứa bé thì lại nhìn thấy một người đàn bà không, hỏi có mặc giống này không? Không, không phải. Mà mặc áo màu xanh nước biển, áo dài màu xanh nước biển. Đó, các bạn thấy chưa? Từ chỗ đó là cô mới muốn nói cái file này. Để rồi cô đưa file hai đứa nhỏ nói cho các bạn nghe. Và ở đây cô cũng vừa nói với vợ chồng bé Chi rằng đó, tụi con vừa khấn xin để mà xin đánh đổi nghiệp quả cho con gái của mình, để cho cháu nó được bình yên hoàn toàn. Vợ chồng con chấp nhận đánh đổi nghiệp quả, xin hãy cứu con gái của con. Là thần đỉnh quỵ liền, tức thì quỵ hai ngày xong im. Im được có ngày, ngày hôm sau quỵ tiếp tơi tả. Thì cô vừa mới nói cho hai vợ chồng nghe cái chuyện chướng nghiệp tiền căn hiện kiếp và báo đền hiện kiếp. Nó thiên, nó linh đến độ ở vị lai pháp là bất khả nghị bạc. Giống như trước đó là mấy bữa, thời gian cũng phải 50 ngày gì đó, đỉnh nó cứ khẹt từ cổ. Nó khẹt như bị vướng, mà nó khẹt 24/24. Thì khó thở, ngập thở. Thì cô sực nhớ lại tiền kiếp cái án nghiệp của Hồng Đỉnh. Thì từ từ cô sẽ kể các bạn nghe. Bởi vì cái án nghiệp của tiền kiếp, hiện kiếp, người trần không biết được, ta không biết ta tạo nghiệp gì trong tiền kiếp. Nhưng mà để kiếp này đến đúng cái thời điểm ta báo đền nghiệp quả thì ta phải quỵ. Và cô đã giải một lần rồi, cô tưởng là đã được bình yên. Bây giờ lại thấy đúng như vậy. Cái án nghiệp khẹt khẹt ngay cần cổ mà khó thở vướng cần cổ, đó là án nghiệp tiền kiếp đã ngộ sát thằng bạn của nó mà lấy con dao Thái Lan đâm nó và nó chạy ra đằng sau. Hai người là bạn thân, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Cuối cùng ăn xong nhậu rồi đánh nhau, chửi nhau, sỉ nhục nhau. Thằng bạn nó lôi dao Thái Lan trong quần ra đâm thằng này. Thằng này chạy ra đằng sau bếp của cái quán nhậu, giật lấy một cái con dao bầu, là con dao sắt chuối miền Tây đó các bạn. Cái mũi thì nhọn quắc, cũng dưới thì bầu, lên đâm ngay cổ này ngã ra chết. Thế là kiếp này, hiện kiếp này đúng cái thời điểm tiền kiếp nó tạo nghiệp, khoảng chừng 20 tuổi. Thời điểm này, hiện kiếp tới thời điểm đó, nó quỵ. nó bị như vậy, nó bị là cứ ngộp thở trường kỳ và nửa đêm cứ ngộp thở dậy đạch 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 như ai đè bóp cổ, rồi cứ như vậy. Và lúc đó hai đứa nó chưa lấy nhau, chưa thành vợ chồng, mới học chung ở trường dược thôi, ở dược trung cấp thôi. Thì cô đã vì thương, cô đã ứng cứu, cô cúng sám hối quan gia trái chủ hóa giải một lần rồi. Thì mấy mươi năm nay cô tưởng đã im, bây giờ lại thấy tiếp tục nữa. Thì bây giờ cô lại cho nó cúng sám hối quan gia trái chủ lần thứ hai. Và cô lại nói chuyện linh hồn, cô lại xin làm quà với quá khứ. Và thật, đến giờ phút này là nay cả tuần lễ rồi, làng đỉnh không hề thấy khẹt khẹt nữa nha các bạn. Còn cái chuyện đỉnh nó quỵ mấy ngày nay là vì nó thề là ứng cứu cho con gái của nó. Các bạn thấy, chuyện người thật việc thật. Và người cô này kể từ ngày cúng tới giờ này thì sống không bằng chết. Vẫn còn bị bên bà sư mẫu đánh bi thảm từng ngày từng giờ, nhưng đồng thời vẫn phải chịu chướng nghiệp. Chướng nghiệp thứ nhất là cho những linh hồn chết nước, chết bão, chết lũ toàn vùng, toàn miền được ăn, được mặc, cho mền, cho quần, cho áo. Và cúng sám hối quan gia trái chủ cho ông đỉnh, và cúng sám hối quan gia trái chủ cho con bé. Thế là cô bị tới nay gần 10 ngày, hơn tuần lễ rồi các bạn. Thảm không thể tưởng tượng. Bây giờ sốt cao và miệng lở và môi lở và thuốc chữa không được, càng chữa càng lên tè le tét lét. Răng bên này thì nhóm lên khỏi hàm, và bây giờ nhai không nhai được, nuốt không nuốt trôi. Các bạn ơi, mấy đợt này bão lũ về đây cô không hề dám sinh, bởi vì cô sinh cô đổi mạng không nổi. Hiện trạng bây giờ cô đang bị khảo hành từng ngày từng giờ, cô chưa có hóa giải được cho mình, cho nên cô đành buông trôi các bạn ạ. Thôi, cô chỉ muốn nói cho các bạn thấy là sự thật về chướng nghiệp, tiền căn và hiện kiếp như thế nào. Và sự thật ở đây, ở vị lai pháp, nó hiển hiện như ánh sáng ban ngày, không có cái gì là không hiểu cả. Và chỉ có người trong cuộc mới xác nhận được những điều cô nói là sự thật 100%. Rồi cô kể, ghép thêm vài vụ nữa để cho các bạn thấy rõ rệt về cái án nghiệp tiền căn liên quan trực tiếp, trực hệ đến cái hiện kiếp, đến trần xác này như thế nào nha. Thôi chào các bạn. Sáng nay vừa dọn đồ ra sửa soạn ăn sáng thì có nói chuyện, có nhắc nhở đến gia đình Tịnh Khê, rồi mẹ Tịnh Khê, rồi có hỏi thăm. Vừa nói xong là bắt đầu lên đem nuôi lên ăn, là bắt đầu là chẹt cứng cái vai bên trái. Là cô biết rồi, cô nói đây là củ quyền của Tịnh Khê. Cứ vậy đó. Tịnh Khê mà về quê vô là phải đánh cô vài bữa, 1-2-3 bữa là hiền lắm, chứ không là thôi. Đánh kinh khủng lắm, nó ai cũng vậy, người nào cũng vậy. Cô trách cô không trách, nhưng mà cô tuổi thì có tuổi, mà buồn thì có buồn, đau thì có đau. Bởi vì nếu cô không có nhìn thấy phần âm, nếu cô không có một cái đôi mắt âm dương nhìn thấy các cõi giới âm và cõi giới dương, thì cô không có bi thảm đến như thế này. Mà ác nổi họ cứ, họ nhìn, họ muốn mình giúp họ thì họ phải đánh mình thật đau. Mà cô đánh đau một ngày cô cũng lì lắm, đánh một ngày cô cũng chả thèm tiếp xúc, 2-3 ngày cô mới tiếp xúc. Cuối cùng cô là người chịu đau. Nhưng nếu mà cứ họ kêu mà cứu, họ kêu mà cứu thì cô đổi mạng cô cũng không được các bạn ạ. Thì trước vậy đánh bi thảm, đánh thê thảm, thì bắt đầu kêu về thì một tên linh thần, ông ấy nói ở trước cổng huyện đình có cái trống kêu quan, người ta phải đánh trống thì mới kêu cứu, mới kêu quan. À, vậy ra người cô vị lai pháp là cái trống để kêu quan vậy đó. Đau buồn hận tủi lắm các bạn, nhưng mà cô không có cách nào để cải sửa cái hoàn cảnh này. Giá mà đôi mắt âm dương của cô không còn, cô không nhìn thấy các cõi giới thì đời cô không thảm khổ đến như vậy. Mà cô cầu xin điển ông, cầu xin tất cả các đấng ngôi cao rằng hãy rút cái, đừng có bước vô đây, ngồi trên đó giùm tôi, đừng, tôi không cần quỳ, không cần lại.
tôi không cần ai lại tôi hết, con người tôi còn thua ở dưới địa ngục nữa mà. Ngồi lên, tôi không cần lại, đừng có lại gần tôi là tôi đánh đó nha. Bởi vì lại gần tôi đánh lén làm sao. Ngồi lên. Thì hỏi cứ như vậy đó làm sao mà cô, khi mà cô không muốn hành đạo nữa, cách đây 11 năm thì cô xin ơn trên là trả lại công năng, quyền năng, công năng ứng cứu của cô, trả lại 30 năm trả lại, rồi cô xin trả phép lậu tận minh. Thế mà quyền năng cô mất, công năng cô mất, cô không còn làm được gì hết. 11 năm nay như con cua lột trong hang, ai nhắc nhéo tùng xẻo cũng được. Chỉ có điều là đôi mắt âm dương thì không mất. Cô cầu xin 11 năm nay để cho cô được nhẹ nhàng thân tướng. Cô làm băng 41 năm rồi, thế mà không là không. Cô vẫn cứ thế. Cô đang ngồi đây mà một phần âm nào bước vào, cô nhìn thấy như nhìn thấy người dương, người sống. Và cô có thể tả với các huynh đệ trong nhà thờ, người đó ăn mặc sao, người đó đàn ông, đàn bà, người đó mặt mũi sao, người đó tư cách như thế nào. Vậy đó các bạn. Và bây giờ sáng nay vừa đưa ra ăn thì chẹt cứng cái vai bên trái. Cô biết ngay là của huyện đàn ngoại của Kiều. Kiều đang ở cùng mẹ. Và bên đằng vai trái giận mà chẹn xuống, đau điếng. Thì cô có nói với Kiều rồi, tại mới vừa nhắc đến nhà con, cái là họ vô liệt. Thôi đem thức ăn ra ngoài tận chỗ đó để mời đi, tận bàn thờ nha. Chứ không họ vô đây họ đòi họ quánh nữa đó. Thì cô cũng muốn nói thêm với các bạn để có thể khai triển ở đây thành một cái file nói. Rõ ràng một điều rằng những gì vị Lai Pháp làm được, cô cam đoan không có ông thầy, bà thầy, không có ai làm được hết. Mà vị Lai Pháp, chỉ vị Lai Pháp mới làm được. Và không phải một mình cô mà tất cả các môn sinh của vị Lai Pháp. Đương nhiên, có những cái loại cổ lễ mà chỉ làm được khi các bạn học lớp 10 là cổ lễ cúng cổ quyền, cúng chiêu âm, cúng này nọ, nhân lập thực. Còn nếu diện rộng hơn nữa, thành môi trường, thành xã hội, thành quốc gia, thành dân tộc, vân vân, thì đòi hỏi các bạn phải có ấn hành đạo của cấp lớp 20. Xong cấp lớp 20 có ấn hành đạo, hiện giờ vẫn còn vài bạn mà đang xin cô và chờ đợi để lãnh ấn hành đạo. Nhưng cô không muốn trao, bởi vì lãnh ấn hành đạo mà trong cái thời điểm quá sức là bi thương thống khổ này mà các bạn không giữ được tâm cơ thì dễ ngã tà. Mà nếu các bạn ngã tà thì rồi đường đi lối về mai này cô chết, cô không còn sống để dìu đỡ, để theo dõi, để hỗ trợ cho các bạn nữa. Thì khi các bạn ngã là hết kiếp, các bạn có về được thân căn hay không? Chưa chắc. Bởi vì cái ấn hành đạo này nó đồng thời cũng là cái dòng năng lượng của pháp môn dõi theo phò trì gia hộ hỗ trợ, dòng năng lượng đặc biệt của pháp đạo, và đồng thời cũng là dòng năng lượng để mà dòng năng lượng để mà dịch chuyển, cọ sát, thay đổi, khảo hành, hành xử nếu các bạn sai được. Và các bạn nên nhớ là gần 20 cái môn quy, các bạn phạm vào môn quy thì các bạn sẽ phải trả giá. Và các bạn trả giá bằng cái gì? Các bạn trả giá bằng cái sự mất công năng, mất năng lực, hoặc là trả giá bằng chướng nghiệp đã gieo thì gặp. Thì quan trọng nhất là năm cái giới cấm của nhà Phật. Đến giờ phút này cô nói giờ này chưa được ăn sáng nữa, nhưng mà hứng nói vậy. Làm ơn chờ tôi một chút nha, tôi mời ăn rồi, no nê rồi, chờ tôi chút nha. Bởi vì một cái file này chúng tôi đưa lên cho tất cả các môn sinh. Cho tôi một chút rồi tôi tiếp xúc với bà nha. Bà cứ việc mời ngồi đó đi. Thì rồi cô nói mỗi một cái năm giới cấm của nhà Phật chỉ thế thôi. Năm giới cấm nhà Phật đã bao gồm gần hết đạo đức, nhân cách, nhân phẩm của một bậc chánh phẩm hoặc là tà cách nha các bạn. Không tà dâm, không trộm cướp, không nói dối, không rượu chè, không cái gì năm giới cấm tự nhiên nói quên mất tiêu rồi, không tà dâm, không nói dối, không trộm cướp, không sát sanh. Năm giới cấm nha các bạn, bắt buộc các bạn phải tuyệt đối tránh xa. Thì bây giờ thí dụ các bạn nhà nuôi heo, trại nuôi heo, nhà nuôi mấy con heo để bán ăn Tết, rồi nuôi bò, rồi nuôi trâu vân vân, rồi nuôi chó, rồi nhiều chó quá phải bán bớt, bán cho người ta ăn thịt, rồi nuôi bò nuôi trâu để cày, rồi trâu già cũng phải ngã thịt ra chứ không phải nuôi nó hoài được, nó không còn cống hiến được nhiều nữa. Đó là quy luật tàn khốc của định mệnh. Nhưng mà khi các bạn nhúng một môn sinh của vị lập pháp, nhúng tay vào đó là các bạn đã phạm tội rồi. Tội tà dâm, đang có vợ có chồng ra kia, thấy cô nương kia liếc một cái cũng liếc mắt đưa tình lại, cũng đã phạm tội rồi các bạn. Tội từ cấp độ 1 tới cấp độ 9, cấp độ 10. Thì vấn đề nó như vậy, uống rượu. Đây vừa rồi đỉnh đi qua bên hàng xóm uống rượu, người ta mời đám tân gia uống rượu, chơi ngồi luôn tới 11, 12 giờ. Về bị quật 2 ngày, cảm sốt, bỏ ăn, bỏ ngủ, nằm mê man. Ngày thứ ba tỉnh khê chữa, tỉnh đi làm việc ngày được ngày thứ ba, ngày thứ tư nằm ly bì tiếp một ngày, tỉnh khê chữa nữa, ngày thứ năm tỉnh, tới giờ phút này cũng y như bệnh cảm cúm vậy đó, ho rồi sốt rồi khó chịu rồi bất bỏ ăn rồi cũng nằm ly ly rồi đứng dậy sốc dậy đi rồi lại nằm ly bì đó. Các bạn thấy chưa, đó là phạm tội. Cô đã nói là không uống một chút nào hết, nói rằng mình mới về cái chỗ mới, nói rằng là em không uống rượu được. Thế mà nói tại vì có đông người hàng xóm hết, rồi mình cũng quen hàng xóm người ta ép đó. Thôi cô, cái file này cô sẽ phát triển vào lúc khác. Bây giờ đang có một âm căn người ta đang chờ đợi. Cô đi trở lại tiếp xúc với âm căn thì nói tịnh khê mời ngoài nhà, thì tự dưng lên đây phát lãnh từng luồng và thấy một người bước vào, một người phụ nữ chừng năm mấy tuổi bước vào. Thì ở trong đầu cô đã được báo, nhưng khoan đã, cô muốn điều tra. Bà nói cho tôi biết bà là ai vậy thưa bà? Dạ thưa cô hai, tôi là mẹ của tịnh khê. Rồi vậy tôi đoán đúng rồi, mẹ của tịnh khê mà âm căn của mẹ tịnh khê phải không? Dạ không phải âm mà cũng không phải dương căn. Rồi được rồi. Sao bà làm tôi lạnh dữ vậy? Bà là nữ đạo sĩ. Rồi rồi chết rồi, bữa nay ra căn đạo sĩ chết rồi, điều huynh chuyển tướng. Bởi vậy mà cô dụ hoài, cô năn nỉ hoài, cô kêu vô này ở với tịnh khê. Tịnh khê nó nhớ, nó thương nhớ mẹ, thì cứ mẹ con á, bà ngoại chết rồi, bây giờ còn có mình mẹ thôi, cái mẹ có mình đứa con gái này thôi, là con gái, còn đứa con trai là Khang thì nó ở bên nội rồi. Cuối cùng rồi mẹ nhớ con, mẹ cứ điện vào rồi mẹ khóc, rồi con khóc, mẹ khóc, con khóc, cô đau lòng lắm. Mà bây giờ tịnh khê nó bỏ cô cũng không đành, nó bỏ mẹ cũng không đành, cho nên rồi nó lấn cấn giữa hai bên, nó đau lòng cả hai phía. Về ngoài thì lo cho cô, ở đây thì nhớ mẹ. Cô nói nhiều lần lắm, cô bảo tịnh khê năn nỉ mẹ đi, giờ bán nhà đi gửi tiền vô trong ngân hàng để dành mẹ con dưỡng già, rồi cái đem bà ngoại, hình ảnh bà ngoại vào trong này mà thờ, nhà thờ vị lễ pháp mà chấp nhận hết mà. Thì mẹ không có chịu vô, mà tịnh khê năn nỉ nhiều lắm mà mẹ không vô. Thì cô nói thì vô đây đi, ở đây cô, ai ở với cô không có ai trách cô một tiếng nào hết. Cô hiền lành, cô tu, cô rộng lượng, bao dung, cô bao biện hết, cô che chở hết, cô lo ăn, lo ở. Cô cấp cho một phòng mẹ con ở, không thiếu một tiện nghi nào. Nhưng mà mẹ tịnh khê không có chịu vô, bà nói bà ở ngoại quen rồi. Người ta quen rồi, cái tuổi nó cao cao, năm mấy 60 thì người ta lại cứ nghĩ đến quê nhà, quê nơi chôn nhau cắt rốn, không muốn đi xa. Nhưng mà bây giờ thì cô hiểu lý do tại sao bà không đi. Bởi vì bà là bà đạo sĩ, âm căn đạo sĩ, điều binh khiển tướng. Thì đương nhiên vị Lê Pháp cấm tuyệt đối điều binh khiển tướng. Thôi được rồi, tôi cũng không nói gì. Đó là việc nghiệp của các vị và đồng thời cũng là nghề của các vị. Bà ơi, bà ở đây, bà có điều gì tâm sự, nói gì với đứa con gái đây, bà nói đi. Tạm coi như tôi không muốn điều tra nhiều, bởi điều tra nhiều thì tôi lại bị khảo bị hành nữa. Thì chỉ cần biết đây là đứa con gái của bà khuyên gì cho con gái, bà khuyên đi. Và bà muốn nói gì với tôi không? À, tôi xử với cháu nó có đủ rộng lượng bao dung hay tôi có nghiệt ngã, tôi có tệ hay không, có gì đó bà góp ý thẳng ở đây. Tôi biết, tôi sửa, con bà nó biết, nó sửa, bà nói đi. Bà có ý kiến gì? Dạ thưa cô hai, con xin cô hai một điều duy nhất. Xin cô hai cho con được giải giáp binh gia mô Phật dạy hả? Giải giáp binh gia để cho nhẹ nghiệp nhà, để cho nhẹ nghiệp của mẹ, để con gái nó được cũng đỡ phải gánh nghiệp nhà. Tôi thương con tôi lắm nhưng tôi không cứu nó được và tôi cũng không muốn nó đi theo con đường của một đạo sĩ điều binh khiển tướng. Nó bỏ được tôi mừng và tôi chờ đợi một ngày để tôi cầu xin cô hai cho tôi được giải giáp binh gia. Tôi không có tu theo vị Lê Pháp bởi vì tôi còn ông nhà. Chà chà, đó đó, hai trong một, y như là Atula Dạ Xoa bên bên mẹ chồng đó đó. Cô biết mà, cô thấy cô nãy giờ được báo trong đầu cô, án báo hết rồi, tức là bà là hai trong một, đã cũng một chồng của bà ở với bà và hai người đều là đạo sĩ. Cho nên cô hai, tôi không phải là đạo sĩ. À vậy à, vậy là ông là, cô hai nhìn coi tôi là ai? Cô hai, thì đúng là một ông già miền Trung mà thấy mặc quần tửng tửng, quần tiều, gọi quần tiều á là tà lõn tới đầu gối, gọi là quần tiều á phá lấu. Thì ông đang mặc một cái áo gió màu xanh dương đậm, áo gió như áo dù màu xanh dương đậm. Đây 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 đây. Và ông cũng hiền hiền, mà ông phải đạo sĩ thì ông là bậc linh thần. Ông là gì tôi không biết, mà tôi không việc gì phải tìm biết về các vị cả, tôi không liên quan. Bởi vì mẹ của bé này liên quan tới nó, tôi giúp cho đứa học trò của tôi. Bây giờ hai người này là vợ chồng. Dạ phải mà không phải cô hai. Rồi phải mà không phải là sao vậy, mời ông nói đi. Mà chúng tôi chưa được ăn sáng nha, nhanh nhanh lên, chúng tôi còn ăn sáng nữa, tôi đói đó. Ông nói đi, ông là ai? Dạ tôi là đời chồng tiền kiếp của bà. Hiện kiếp bà mắc nợ cái ông đó, bà xuống bà trả rồi bà đi, rồi ổng đi, chứ tôi không liên quan tới ổng. Tôi là đời chồng tiền căn của bà đây. Hai vợ chồng là vợ chồng vĩnh vĩnh cửu, cũng không phải vĩnh cửu nữa, bởi vì chúng tôi lấy nhau có ai hợp hôn đâu, có ai mà ông bà nào mà chấp thuận đâu cô hai. Chúng tôi tự động lấy nhau đến với nhau. Bây giờ đã là 12 kiếp rồi cô hai. Nhưng mà kiếp đời trước á, ông bà tằng tiệu với ông kia, bà yêu ông đó. Cho nên là kiếp này bây giờ bà phải đi đài, bà trả cái nghiệp với ông. Trả xong thì thôi. Còn tôi thương bà, tôi chấp nhận, tôi đi theo bà. Chứ tôi với bà là tiền kiếp cũng như cái xin lỗi, hiện kiếp này không có liên quan. Nhưng mà tôi thương bả thì tôi theo, tôi chờ hết kiếp bả về với tôi, vậy thôi cô hai. Tôi đi đây, tôi báo án xong rồi, chào, cảm ơn, tiễn. Rồi, bà nói gì với Tịnh Khê, bà nói đi bà. Không, tôi không cần bà. Trời, bà tôi đâu có, ai tôi đâu có hành xử bà đâu, bà đừng có nằm dài vậy, bà ngồi lên, coi đẻo con bà nó đau lòng, bà ngồi lên. Bà nói gì với con, bà nói đi. Nói gì với nó đi. Dạ thưa cô hai, thật lòng mà nói thì tôi không muốn con tôi nó đi theo cô hai. Bởi vì rõ ràng gia đình chúng tôi vô đạo. Cô hai, nhưng mà nó đã thuyết phục được tôi. Khi mà đến chừng mực này, tôi đau một chút, con tôi nó chữa tôi hết liền. Cho nên tôi có lòng tin, tôi có niềm tin vào cô hai, và tôi để cho con tôi nó đi theo cô hai. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không muốn, bởi vì chúng tôi đạo nhà không có, không phải là đạo nhà của vị Lê Pháp, nên là chúng tôi đi theo vị Lê Pháp cũng là miễn cưỡng. Cho nên sở dĩ như vậy mà bây giờ tôi không muốn vào ở với cô hai, mặc dù tôi biết tấm lòng độ lượng của cô hai là rộng dung cả mẹ con tôi. Nhưng mà tôi cầu xin cô hai là cho tôi được ở lại ngoài quê đi. Nếu tôi mất rồi thì con gái tôi nó có thể đem di ảnh của tôi và bà ngoại nó vào vị Lê Pháp, nếu cô hai cho phép. Thì nó vào đó nó ở, nó tu hết một đời nó. Tôi cũng không muốn nó về nhà để hương khói cho tôi. Mẹ nhắc lại, con nhớ kỹ lời mẹ đi. Con đã đi theo vị Lê Pháp nhiều năm rồi, và đến tận giờ phút này mẹ chấp thuận cho con tu theo con đường của vị Lê Pháp. Thì mẹ chấp thuận và mẹ về đây để nói với con rằng khi mẹ chết thì con sẽ mang linh ảnh của mẹ và bà ngoại vào nhà thờ vị Lê Pháp, nếu người cô vị Lê Pháp chấp thuận cho mẹ và bà ngoại được nương tựa tam bảo vị Lê Pháp. Thì mẹ vui lòng hoan hỷ mà chấp nhận. Nhà đó con bán, con lấy tiền con dưỡng già. Đây là mẹ vừa là linh hồn của trần xác và đồng thời cũng là căn cốt, cũng là mẹ. Mẹ thương con, có thể đánh đổi tất cả để cho con được bình an và hạnh phúc. Và bây giờ cái đường đi mà con đã lựa chọn là con đường tu, mẹ đau lòng lắm, nhưng mà rồi mẹ vẫn chấp nhận, bởi vì mẹ thấy rằng con đi đúng đường, con không có lầm đường lạc nẻo. Con đi theo tu theo cô hai không phải là tà phép, là một chánh pháp cứu người vô kể mà không kể thân danh. Cho nên mẹ hoàn toàn mãn nguyện và vui vẻ. Chỉ có một điều đau đớn là một thằng con nó đã lạc dòng và không kéo nó được về nẻo chánh. Thôi bà đừng nhắc tới nó nữa thưa bà, nó quánh tôi hoài à. Thì bây giờ mẹ nói với con lời cuối cùng của mẹ như vậy, là khi nào mẹ mất đi thì con lập tức bán nhà đi và đem tiền gửi. Vậy thì giao nhà cho thằng kia không cô hai? Tôi không bằng lòng cô hai, nó không xứng đáng. Giao cho nó đi, cho nó đi. Chứ Tịnh Khê ở đây thì một đời, Tịnh Khê còn sống ngày nào thì ở đây Tịnh Khê như người chị ruột, người ruột ở trong nhà, không có gì phân biệt. Em hai vợ chồng đỉnh chi nó thương như chị ruột của nó, không có gì phân biệt cả. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối thưa bà. Dạ thưa cô hai, tôi muốn như vậy bởi vì tôi không muốn con của tôi nó chết héo chết mòn, làm bà cô già ở một xó quê nghèo nàn, khổ sở, thiếu thốn, buồn tủi, đau buồn hận tủi. Bởi vì nó không lấy chồng, không có con thì nó không có nghiệp truyền đời. Thế thì hãy để cho nó về cửa chùa, nương tựa cửa chùa, để nó được ăn cơm chùa mà đợi thân sau cô hai. Tôi muốn chỉ về đây nói thế thôi, tôi muốn truyền lại cho con tôi cái tâm nguyện của tôi, tâm quyết của tôi, để cho con tôi nó hiểu mà nó không phải quyến luyến một mai tôi mãn phần. Nó không phải quyến luyến, dạ thưa cô hai, tôi đã mãn phần từ lâu chứ không phải bây giờ. Tôi còn sống ngày nào đó là con tôi nó chịu chướng nghiệp. Bởi vì tôi còn sống ngày nào thì ngoại số càng khôn thì tôi bệnh lê, bệnh lết. Cũng như cô hai bây giờ vậy mà hả? Bệnh lê, bệnh lết tức là không đúng số, sống không đúng số. Thì tôi cũng cầu xin ơn trên hả? Phải thì đi. Tôi chỉ nói chuyện với cô hai xong là tôi được mãn nguyện. Tôi xin phép trao gửi. Tôi nói không phải quỳ lại, không phải nằm dài. Bà cứ ngồi lên, tôi không nói gì bà ngồi lên đi. Tôi trao gửi cái đứa con gái duy nhất của tôi cho cô hai, đứa con gái yêu thương của tôi cho cô hai, và tôi cầu xin cô hai rằng hướng dẫn nó đừng có để lầm đường lạc nẻo, để sau này hết kiếp nó được trở về một cái thân căn sáng lạng đẹp đẽ là tôi mãn nguyện. Còn bản thân tôi thì tôi đi về đâu mặc, bởi vì Chúng tôi có đôi có bạn, chúng tôi không thể về cùng vị Lý Pháp. Tại sao cô hai nói hoài mà tôi vẫn không chịu về? Bởi vì tôi có chồng, tôi có đôi có bạn, tôi không thể về sống cùng nhà thờ được. Chúng tôi không hợp cách, xin cô hai thứ lỗi. Và mẹ nói lại với con như vậy: con nhớ kỹ lời mẹ đi, làm mẹ chết con ngay lập tức bán nhà, gửi tiền ngân hàng và con vào ở cùng vị Lễ Pháp. Con sẽ tu cho hết một đời, con được trở về lại thân căn. Và đồng thời khi mẹ chết, con vẫn có thể tụng kinh siêu độ vong hồn để cứu vong hồn của mẹ. Nhiều đó mẹ mãn nguyện rồi. Thôi dạ thưa cô hai, tôi không dám làm phiền cô hai nữa. Cảm tạ ơn độ tử độ sanh. Tôi đi. Rồi. Tắt đi. Lúc nào mà
Thần vì anh xây vì ai phá, vì ai mà thua thiệt chiến trường này. Đôi mắt đó những đêm sâu đất lạ, ta vì ai lưu lạc giữa trùng vây. Đêm trần thế như dòng kinh nhật tụng, chuông mõ cười bên làn điệu ê a. Người sám hối lòng quỳ nơi chánh điện, ta xem đời khăn áo đợi mùa qua. Và bể khổ chừng sâu không cùng tận, lối sông mê thuyền chảy mãi bờ xa. Thấy ngơ ngác những con người chìm đắm, đợi một ngày cây nắng hạt chỗ hoa. Chuyện thương hai táng điên nào ai biết, trả rồi vay ấy là luật tuần hoàn. Mây đỉnh số vươn mình trên sóng trường, nẻo luân hồi mờ mịt sâu chân xa.